là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc tư vấn phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận ngành giáo dục đào tạo huyện Lục Yên thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/1. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982, 20/11/2022. Tới sự buổi gặp mặt về phía Trung ương có đồng chí Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Diễn văn kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam do đồng chí Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo trình bày, nhấn mạnh sau 40 năm nỗ lực, quyết tâm, đặc biệt sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, sự nghiệp giáo dục đào tạo Yên Bái đã từng bước vượt qua những khó khăn, chuyển biến căn bản và toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó, quy mô mạng lưới trường lớp được sắp xếp phù hợp, tinh gọn và hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 463 cơ sở giáo dục với quy mô trên 6.800 lớp và trên 222.000 học sinh. Cơ sở vật chất trường lớp học được đầu tư theo hướng chuyển hóa, hiện đại hóa. Toàn tỉnh hiện có gần 6.500 phòng học trên 1.000 phòng học tương tác, phòng học thông minh, trên 600 phòng học bộ môn, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 84%, đáp ứng đủ cho học 2K và đảm bảo được dạy học 2 buổi mỗi ngày ở các trường mầm non, tiểu học. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học đạt 97% trở lên, cấp trung học cơ sở đạt trên 95%, cấp trung học phổ thông đạt trên 90%. Tỷ lệ tốt nghiệp cho phổ thông, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học liên tục tăng cao. Nhiều học sinh đã đỗ thủ khoa trong các kỳ thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng. Công tác giáo dục mũi nhọn được nâng cao về số lượng, chất lượng và duy trì ở vị trí nửa đầu trong 15 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Đặc biệt năm 2015, Yên Bái có một học sinh đạt bằng khen trong kỳ thi Olympic vật lý châu Á. Năm 2019, có một học sinh đạt huy chương bạc trong kỳ thi Olympic hóa học quốc tế. Công tác giáo dục dân tộc có những chuyển biến mạnh mẽ. Toàn tỉnh hiện có gần 40% học sinh dân tộc thiểu số được hưởng chính sách nội trú, bán trú. 7,3% học sinh người dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú. Với những đóng góp to lớn cho sự phát triển giáo dục địa phương, nhiều tập thể cá nhân trong toàn ngành đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã được Chính phủ tặng cờ thi đua các năm 2011, 2016, 2020. Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất năm 2003, huân chương độc lập hạng 3 năm 2012.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Vụ Kế hoạch Tài chính, Ban Quản lý Dự án Trung ương, Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới vừa có buổi giám sát đánh giá giữa kỳ dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tại huyện Văn Yên. Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, huyện Văn Yên được đầu tư gần 70 tỷ đồng, bao gồm xây dựng mới trung tâm y tế huyện và 3 trạm y tế xã, sửa chữa cải tạo nâng cấp 5 trạm y tế và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho y tế cơ sở. Đến nay, cơ sở vật chất đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 8 trạm y tế. Trung tâm y tế huyện Văn Yên dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2023. Bên cạnh đó, với mục tiêu là cải thiện chất lượng dịch vụ dự án, đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, còn được triển khai bảng điểm chất lượng dịch vụ y tế cơ sở. Với hạng mục này, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trên địa bàn huyện Văn Yên đã được đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn để triển khai. Đến nay, đội ngũ cán bộ 25 trạm y tế đã được tập huấn. Tại buổi làm việc, các chuyên gia Ngân hàng Thế giới, Bộ Y tế đã tìm hiểu về hiệu quả cũng như những thiếu sót qua quá trình thực hiện bảng điểm chất lượng, công tác quản lý điều trị đối với các bệnh nhân cao huyết áp, công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, những khó khăn trong thực hiện công tác này. Qua thực hiện bảng chấm điểm chất lượng đã chỉ ra những hạn chế để kịp thời khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở.
Ủy ban Nhân dân huyện Trần Yên vừa tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, gặp mặt các thế hệ nhà giáo đã và đang công tác trên địa bàn huyện. Toàn huyện Trần Yên hiện có 46 cơ sở giáo dục công lập, 100% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 7 trường đạt chuẩn mức độ 2, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng nâng cao, cán bộ giáo viên tích cực áp dụng công nghệ thông tin và giảng dạy, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục. Trong giai đoạn 2010-2022, toàn huyện có gần 1.000 giáo viên dạy giỏi các cấp, trên 2.000 lượt học sinh tiêu biểu, cho cơ sở đạt giải học sinh giỏi các cấp. Với những kết quả đạt được, toàn ngành có 4 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, tặng cờ thi đua, gần 13.000 lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng, gần 400 cán bộ giáo viên được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo, thường xuyên chăm lo việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người thầy, phối hợp với các địa phương, các ngành, các doanh nghiệp làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đã có 10 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu được Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên tặng giấy khen, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tặng bằng khen cho một tập thể và một cá nhân.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và khen thưởng cho các tập thể cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ cán bộ giáo viên, đến nay hệ thống trường lớp trên địa bàn huyện Văn Yên đã được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm củng cố, đội ngũ giáo viên có chuyên môn đáp ứng cơ bản công tác dạy và học, số giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn ngày càng tăng, toàn huyện có 46 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa của bậc học trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2021-2022, huyện Văn Yên có 191 giải, trong đó có 2 giải nhì quốc tế, 19 giải cấp quốc gia, 170 giải cấp tỉnh. Số giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp ngày càng cao, hàng năm có trên 23% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trúng tuyển vào các trường đại học. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng cờ thi đua, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tập thể lao động xuất sắc, bằng khen cho 13 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc, một cá nhân được giải thưởng viên phấn vàng. Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề giải pháp sinh kế, thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động thích ứng gắn với sinh kế bền vững, giảm thiểu rủi ro thiên tai, nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản trên sông và hồ chứa, nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động thích ứng gắn với sinh kế bền vững, giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi, ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thông qua buổi tọa đàm sẽ góp phần nâng cao nhận thức về thiên tai, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng chống thiên tai, cán bộ chính quyền cơ sở và người dân vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, góp phần xây dựng cộng đồng cấp xã huyện an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành văn hóa phòng ngừa chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai của đại đa số người dân, nhằm góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai.
Chiều qua, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã trao thưởng cho các cá nhân hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng chương trình hóa đơn may mắn trong kỳ quay thưởng quý 2 và quý 3 năm 2022. Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức thành công chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 2 và quý 3. Kết quả đã có 38 số hóa đơn trúng thưởng, trên 10.942 số hóa đơn đủ điều kiện đưa vào lựa chọn có người mua là cá nhân hộ kinh doanh được trúng thưởng với tổng số tiền 120 triệu đồng. Chương trình nhằm khuyến khích người mua hàng có thói quen lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa dịch vụ cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng. Chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn được tổ chức định kỳ hàng quý, mỗi quý sẽ lựa chọn 19 hóa đơn may mắn để trao thưởng, gồm một giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 5 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 3 triệu đồng, 10 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông có vai trò quan trọng nhằm giúp cho các em có cơ sở lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường, tránh lãng phí về nhân lực sau đào tạo. Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tích cực phối hợp cùng các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề ở trong và ngoài tỉnh đến trực tiếp cùng các trường trung học phổ thông trên địa bàn đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp nhằm giúp học sinh khối 12 chọn ngành nghề phù hợp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thời gian qua, nhiều buổi tư vấn phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối lớp 12 được Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tư vấn, gần 400 học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên đã được các nhà tuyển dụng là các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh thẳng thắn chia sẻ khi nói về thực trạng cử nhân thất nghiệp ngày càng nhiều hiện nay là do công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh muốn con cái phải thi vào đại học bằng mọi giá, nên đa phần các em chọn ngành nghề theo cảm tình, chưa đánh giá đúng kỹ năng, sở trường của bản thân nên lúng túng trong quá trình lựa chọn hệ học, ngành học. Việc chọn nghề theo mong muốn của cha mẹ hoặc theo bạn bè mà không căn cứ vào khả năng bản thân và nhu cầu của xã hội dẫn đến sai lầm ngay trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp. Em Nguyễn Đức Cảnh, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên nói.
Hôm qua buổi định hướng nghề nghiệp này thì bọn cháu cũng có thể hứa được tương lai sẽ đi làm gì hay làm cái gì đấy ạ. Còn cháu thì cháu bây giờ chắc cháu đi học cái này học nghề ạ. Hôm qua buổi này thì chúng ta có thể là tìm được những cái việc làm phù hợp cho mình ạ, như đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật cũng là một lựa chọn tốt ạ.
Nói về lợi ích của việc được tham gia các buổi tư vấn hướng nghiệp nghề nghiệp, em Lê Thanh Lam, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên cho biết.
Tham gia buổi này thì cháu vẫn đang rất là hoang mang về cái định hướng chọn nghề nghiệp của cháu. Nhưng mà sau đó thì sau khi nghe các anh chị và có những cái định hướng chính xác để cho cái tương lai về sau này của mình, thì cháu cũng đã tìm hiểu được một số ngành nghề và một số cái lựa chọn cho mình. Và cháu cảm thấy là hôm nay tiếp thu khá là tích cực ạ. Để chọn được cái ngành nghề cho tương lai của cháu.
Thông qua buổi tư vấn hướng nghiệp nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác định hướng nghề nghiệp, góp phần phân luồng học sinh sau tốt nghiệp, học sinh được tư vấn, định hướng để có phát huy sở trường của bản thân và đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường lao động, lựa chọn cho mình nghề nghiệp phù hợp với năng lực, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu tuyển dụng của xã hội, được trực tiếp nghe và nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động. Việc làm tại các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước và xuất khẩu lao động. Em Vũ Tiến Mạnh, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên nói.
Qua buổi hướng nghiệp hôm nay thì cháu thấy rất là hữu ích, giúp cho cháu biết được thêm là nhiều ngành nghề và nhiều cái ưu đãi trong chương trình đi học của mình hơn. Đấy, giúp cháu có thể đưa ra lựa chọn cho bản thân mình trong tương lai, chọn được ngành nghề hoặc là một công việc nào đó phù hợp với bản thân. Thì dự định của cháu là sẽ đi học nghề, bởi vì là như cháu là một người học cũng bình thường thôi, với lại là gia đình cũng không có điều kiện, với cả mục đích của cháu là cũng học nghề.
Trong những năm gần đây, thị trường lao động luôn có nhiều biến động, từ đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự lựa chọn nghề nghiệp của các em học sinh. Vì vậy, để giảm nguy cơ thất nghiệp sau khi ra trường, trong quá trình tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các em, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Yên Bái cùng các nhà tuyển dụng đã cung cấp cho các em học sinh cuối cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, cả ngoài nước hiện nay. Trong đó, xu hướng nghề đang triển vọng gồm lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí, điện, điện tử, marketing, kinh doanh, bán hàng, ngoại ngữ Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc, dịch vụ, lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, khách sạn và du lịch, xây dựng, hoạt động tài chính ngân hàng, bảo hiểm. Riêng xu hướng thị trường việc làm của tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây tập trung ở các ngành nghề, lĩnh vực như may mặc, sản xuất gia công đồ gỗ, nội thất, khai thác đá và cơ khí. Các nhà tuyển dụng cũng đã trực tiếp tư vấn các thị trường xuất khẩu lao động đang hot hiện nay để các em nắm được về nhu cầu lao động, cơ hội nghề nghiệp, mức thu nhập ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Bà Đào Thị Vân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác Thương mại và Dịch vụ GV Group chia sẻ.
Bên GV Group thì chuyên làm về thị trường Nhật. Như tất cả các anh chị đã biết là đến khoảng tầm cuối tháng 3 năm nay là thị trường Nhật đã mở cửa trở lại và các em học sinh, các lao động mà sau khi chờ khoảng tầm 1 năm và hơn 1 năm thì các em đã được bay trở lại. Và hiện nay thì đối với bên Nhật người ta cũng rất thiếu rất là nhiều lao động, cũng như là du học sinh, nên đang cũng cần tuyển một cái số lượng rất là lớn học sinh và lao động của Việt Nam sang Nhật học tập và làm việc. Nói về tính đáp ứng của lao động ở Yên Bái dành cho thị trường Nhật như thế nào thì các đối tác ở bên Nhật trong thời gian mà làm việc ở bên Nhật ấy, thì các đối tác ở bên Nhật đều có những cái sự đánh giá rất là cao về các em học sinh cũng như là lao động ở tỉnh Yên Bái. Thứ nhất là các em có sự chăm chỉ, và thứ hai là các em ngoan, và thứ ba là có sự cố gắng ở trong công việc. Đấy là những đặc điểm mà người Nhật cũng đánh giá khá là cao các em học sinh ở Yên Bái.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 27 trường trung học phổ thông với gần 800.000 học sinh lớp 12. Để tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình, ngay từ đầu năm học, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng các nhà trường trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động tư vấn hướng nghiệp bằng nhiều hình thức, lồng ghép các buổi sinh hoạt, các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các buổi tập trung đầu tuần, qua đó đã giúp các em có thể chọn hướng đi, ngành học nghề, việc làm phù hợp cho mình. Ông Trần Ngọc Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Yên Bái cho biết.
Đối với phân luồng học sinh thì hiện nay học sinh cũng xác định rất rõ ràng, những em nào mà có cái điều kiện học tốt có thể học lên đại học, cao đẳng. Thế còn lại những em mà có lực học mà yếu hơn thì các em đã lựa chọn đi học nghề. Một số em thì cũng có lựa chọn là đi làm ngay và tham gia đi lao động, làm việc ở tại nước ngoài. Có định hướng rất là rõ ràng.
Tốn thời gian, kinh phí đào tạo, nhiều người học sẵn sàng rẽ ngang khi không tìm được việc làm hoặc không làm được việc sau khi tốt nghiệp, gây lãng phí nguồn lực cho xã hội. Thực trạng này đặt ra yêu cầu về công tác định hướng, phân luồng học sinh, lựa chọn ngành học cần được tăng cường và đổi mới, phát huy hiệu quả cao hơn nữa trong bối cảnh mùa tuyển sinh năm 2023 đang sắp đến gần.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Những ngày qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Lục Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương.
Thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường mầm non Phúc Lợi huyện Lục Yên đã phát động phong trào thi đua dạy tốt gắn với tổ chức hội giảng để các giáo viên thể hiện năng lực giảng dạy, chuẩn bị tốt cho hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tổ chức thi đua xây dựng tiết học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc. 100% giáo viên tham gia hội giảng cấp trường thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, trang trí lớp học thân thiện, nhiều giờ dạy được các cô giáo đổi mới thực sự mang lại nhiều điều lý thú đối với trẻ. Bà Trần Thị Vân, hiệu trưởng trường mầm non Phúc Lợi huyện Lục Yên cho biết.
Phát động các cái phong trào thi đua đến cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường, phong trào thi đua làm đồ dùng đồ chơi, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào thi đua xây dựng lớp học, trường học hạnh phúc và phong trào thi đua ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy để nâng cao cái chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường. Ngoài ra còn phát động cái phong trào thi đua về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia giải bóng chuyền hơi để tạo thêm cái không khí động lực phấn khởi thi đua trong nhà trường.
Năm học 2022-2023, trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên có 33 lớp với trên 1.300 học sinh. Ngay sau khi phát động đợt thi đua chào mừng ngày 20 tháng 11, 100% giáo viên và học sinh hào hứng tham gia, tăng cường đổi mới sáng tạo trong giảng dạy. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo cho toàn bộ học sinh qua các buổi sinh hoạt, tổ chức các đợt thi đua học sinh chuyên cần học tập tác phong mẫu mực, xây dựng trường lớp học hạnh phúc, thi trang trí lớp học sáng xanh sạch đẹp. Nhờ đó các em luôn ý thức thực hiện các nội quy của nhà trường, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao ở nhiều môn học, đoàn kết giúp nhau vươn lên trong học tập. Em Hoàng Hà Phương, trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói.
Cùng thi đua chào đón ngày của thầy cô người mà chúng em vô cùng kính trọng, cùng xây dựng giờ học tốt, chăm ngoan, bảo ban nhau tiến bộ, tham gia hoạt động ngoài giờ, nhận được nhiều lời khen từ thầy cô và món quà của chúng em gửi tới nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Cô giáo Phạm Thị Kim Liên, trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Luôn luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới sáng tạo để có những tiết học hay và những tiết học hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng tôi cùng với cái phong trào xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp, an toàn thân thiện, chúng tôi đã xây dựng một môi trường sư phạm rất gần gũi.
Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 trở thành đợt sinh hoạt sâu rộng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, tôn vinh những người thầy, người cô đã và đang đứng trên bục giảng, truyền đạt tri thức cho các thế hệ học trò. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Lục Yên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua như đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng trường học hạnh phúc, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Từ đó, các trường học tập trung tổ chức các hoạt động chuyên môn phù hợp với đơn vị địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi cho học sinh và giáo viên. Ông Nguyễn Xuân Quang, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Lục Yên nói.
Phòng giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường là thứ nhất là về công tác chuyên môn thì cũng tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ chính trong công tác chuyên môn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo. Trong đó thì cũng vẫn tập trung vào cái việc thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là đối với lớp 3, lớp 7. Đối với năm nay cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 lớp 3, lớp 7 thì việc thiếu giáo viên tiếng Anh, tin học cũng rất khó khăn, thì bằng mọi cách sáng tạo cũng như của các đơn vị trường thì các đơn vị trường cũng tích cực thi đua để hướng tới cái ngày nhà giáo Việt Nam.
Thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 còn là dịp để các thầy cô giáo trên địa bàn huyện Lục Yên phấn đấu rèn luyện trau dồi đạo đức, tình yêu nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của nhà giáo, tích cực đóng góp cho sự nghiệp chồng người của địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong lộ trình phát triển. Trong những năm qua, cùng với cả nước, ngành y tế Yên Bái đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện. Trong đó đặc biệt chú trọng tới các công nghệ số hiện đại, tạo sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế, từ quản trị, khám chữa bệnh đến chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là tiền đề, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã quan tâm chú trọng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn để đáp ứng sự đổi mới. Trong đó, bệnh viện triển khai và nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, cơ bản đáp ứng các yêu cầu về quản lý bệnh viện, chia sẻ dữ liệu và thanh quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội. Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh thay cho in phim, hệ thống xét nghiệm kết nối hai chiều, bảo đảm việc liên thông dữ liệu cận lâm sàng, thực hiện hóa đơn điện tử, hệ thống quản lý văn bản nội bộ được duy trì, sử dụng giảm thiểu việc in ấn giấy tờ. Đăng ký khám bệnh chữa bệnh, phát số bằng hệ thống máy phát số. Triển khai hệ thống quản lý đơn thuốc điện tử theo phần mềm quản lý bệnh án điện tử, khám và cho thuốc trực tiếp trên hệ thống HIS. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Việc áp dụng chuyển đổi số trong y tế thì được lãnh đạo bệnh viện cũng như cả ngành hay tỉnh cực kỳ quan tâm và thực hiện được rất nhiều năm qua. Và trong những năm vừa qua, chúng tôi đã thực hiện công tác chuyển đổi số mạnh mẽ trong bệnh viện, đặc biệt đã thực hiện thành công cái bệnh án điện tử mà các tỉnh miền núi phía Bắc này, là trong khu vực Tây Bắc này, Yên Bái là bệnh viện đầu tiên đã thực hiện thành công sử dụng bệnh án điện tử không giấy. Thì để thực hiện được cái vấn đề này thì bệnh viện cũng trải qua một quá trình chuẩn bị rất là lâu dài và cẩn thận. Thứ nhất là cái hệ thống hạ tầng được nâng cấp một cách bài bản, đầy đủ cái máy chủ, máy trạm cũng như hệ thống cáp quang để dẫn trong toàn bệnh viện. Cái thứ hai là cái công tác tập huấn đào tạo cho cán bộ được thực hiện thường xuyên. Cái thứ ba là cái thực hiện công tác số hóa tất cả các cái dữ liệu đầu vào trong cái bệnh án, ví dụ như là từ cái văn bản, từ các hình ảnh, từ các văn bản hỗn hợp để số hóa, để thực hiện công tác là truyền tải hình ảnh và đưa lên cái thực hiện cái bệnh án điện tử. Và khi thực hiện xong thì công tác lưu trữ, công tác chuẩn bị số hóa rồi chữ ký điện tử, khám bệnh online cũng được thực hiện. Và hiện nay thì Bệnh viện Đa khoa Yên Bái thực hiện tốt các mục tiêu về cái chuyển đổi số trong y tế tại bệnh viện tỉnh và đã thành công.
Tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, một trong những khoa chuyên thu dung và điều trị cho những bệnh nhân nặng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, việc áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong chuẩn hóa và điều trị như hệ thống máy tính đầu giường, xe đi buồng di động, hệ thống xét nghiệm kết nối hai chiều, thanh toán điện tử đã góp phần rất lớn giảm tải khối lượng công việc cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ, từ đó giúp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Trúc, trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.
Về chuyển đổi số thì chúng tôi thấy rằng là rất có lợi cho anh em làm việc cũng như là có lợi cho người bệnh. Cái thứ nhất là cái hệ thống chuyển đổi số của chúng tôi đã áp dụng cái hệ thống PAC lên tại giường bệnh. Cái lợi thứ nhất là khi đi buồng là tất cả các thông tin của bệnh nhân đã có trên máy tính và các bác sĩ báo cáo để cho trưởng khoa, lãnh đạo khoa đi buồng thì nắm được những bệnh nhân diễn biến xấu, những bệnh nhân nặng để có những cái chỉ định hợp lý để đưa ra cái hướng điều trị tốt nhất cho người bệnh. Khi các cái xét nghiệm của phòng chẩn đoán hình ảnh, phòng xét nghiệm, phòng nội soi, phòng siêu âm, người bệnh khi đã đi xuống đó làm xong các cái xét nghiệm đó thì dưới chẩn đoán hình ảnh có kết quả thì trên này chúng tôi cũng đã nhìn thấy cái kết quả đó và đã có tất cả mọi các kết luận của chẩn đoán hình ảnh. Không mất thời gian là các điều dưỡng là phải chờ đợi để đi lấy các cái kết quả xét nghiệm ở các cái phòng xét nghiệm. Vậy thì giảm bớt cái công việc của điều dưỡng và cái kết luận là của các bác sĩ, của các phòng chẩn đoán hình ảnh nó có ngay tại trên khoa. Thì giúp cho các bác sĩ điều trị ở trên này đã nhìn thấy tất cả sớm nhất có thể để đưa ra các cái quyết định điều trị cho người bệnh. Một cái nữa là khi những cái trường hợp chuyển đổi số, những cái bệnh nhân khó, bệnh nhân nặng, chúng tôi cần hội chẩn với tuyến trên. Tất cả những cái thông số này chúng tôi đưa lên máy và đã gửi cho các thầy và chúng tôi xin ý kiến các thầy ở các cái bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Quân đội 108. Những cái nơi mà giúp đỡ bệnh viện tỉnh thì chúng tôi và các thầy của chúng tôi xin ý kiến để chúng tôi có cái hướng điều trị cho người bệnh tốt nhất.
Không chỉ ở các bệnh viện tuyến tỉnh mà tại các trung tâm y tế tuyến huyện, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng đang phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Trung tâm Y tế huyện Văn Yên là một trong 7 đơn vị đang thực hiện xây dựng lộ trình bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy, đồng thời cũng là một trong những trung tâm y tế tuyến huyện đang thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, như thực hiện tích hợp kết nối liên thông các trang thiết bị trong bệnh viện trên mạng LAN nội bộ nhằm nâng cao khả năng tự động hóa áp dụng hệ thống khám chữa bệnh chẩn đoán từ xa telehealth. Bà Đặng Hồng Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian qua thì thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số, đặc biệt là năm 2012 thì huyện Văn Yên được đưa ra các cái mục tiêu là năm đột phá chuyển đổi số. Thì với cái nhiệm vụ được phân công thì Trung tâm Y tế huyện Văn Yên thì đã triển khai các cái hoạt động chuyển đổi số trên toàn địa bàn tại trung tâm và các trạm y tế xã, thị trấn. Thứ nhất là về cái nhập hồ sơ sức khỏe điện tử, thì đối với Trung tâm Y tế huyện Văn Yên là với chỉ tiêu giao là đạt trong năm 2022 là phải hoàn thành được 94%, thì qua đến thời điểm tháng 8 thì Trung tâm Y tế huyện Văn Yên được đánh giá là đạt 87%, thì đạt với cái chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thế và hiện tại thì đã liên thông khám chữa bệnh giữa trạm y tế xã với Trung tâm Y tế, và liên thông cái dữ liệu tiêm chủng, và trong cái chuyển đổi số thì cài đặt app sổ sức khỏe điện tử của cá nhân. Thế và Trung tâm Y tế đã cử cán bộ là xuống các trạm y tế xã cùng ủy ban xã trong những cái đợt mà phát động cái phong trào chuyển đổi số ở tại cộng đồng, thì Trung tâm Y tế luôn đồng hành để thực hiện cái nhiệm vụ được phân công.
Với mục tiêu kết hợp chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với nhiệm vụ cải cách hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý điều hành, ngành y tế đã lựa chọn các lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên dựa vào nguồn lực và chương trình dự án cho y tế tại địa phương thành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện. Triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa telemedicine, hội chẩn từ xa với bệnh viện tuyến trên hướng tới đăng ký khám chữa bệnh online, tổ chức giao ban trực tuyến Sở Y tế đến các đơn vị trực thuộc để học tập đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ trên môi trường mạng. Nhờ vậy, trong những năm qua, ngành y tế đã đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Tiến sĩ Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Nhờ sự quyết tâm chính trị, sự tích cực chủ động mạnh dạn để tìm hướng đi cho những việc làm mới, cho đến nay, ngành y tế đã bước đầu đạt được một số kết quả như sau. Các văn bản đi đến đều được cập nhật và xử lý trên môi trường mạng. Toàn bộ văn bản được ký số bởi lãnh đạo sở, trao đổi công việc bằng hệ thống thư điện tử công vụ. Các chỉ số hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú không ngừng tăng lên. Tỷ lệ người dân có sổ sức khỏe điện tử tăng lên. Về cơ bản, các cơ sở khám chữa bệnh đã liên thông hồ sơ sức khỏe với khám chữa bệnh và định danh điện tử. Các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai các chương trình khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến, đào tạo trực tuyến với các bệnh viện tuyến trung ương, giao ban trực tuyến giữa các cơ sở y tế với các đơn vị trong toàn ngành, giữa Trung tâm Y tế tuyến huyện với các trạm y tế. 7 đơn vị triển khai lộ trình bệnh án điện tử HIT, LIT, PACH dần thay thế bệnh án giấy theo đề án.
Mục tiêu của ngành y tế tới năm 2030 là ứng dụng công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành, hình thành nền y tế thông minh với 3 nội dung là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh. Với những biện pháp mà ngành y tế đang thực hiện, chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.